Chúng tôi xin đem đoạn kinh văn này đọc ra. Kỳ nhân lâm mạng trung thời, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân trung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Một đoạn kinh văn này rất là phi thường, rất là phi thường. Lúc bạn vãng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, ai đến nghinh tiếp bạn? Là giáo chủ A-di-đà Phật đích thân đến nghinh tiếp bạn. Không phải như hiện nay chúng ta di dân đến một quốc gia nào, lúc chúng ta ra đi, tổng thống của nước đó không bao giờ đến nghinh tiếp chúng ta, bộ trưởng cũng không bao giờ đến nghinh tiếp chúng ta. Bạn hãy suy nghĩ cảm thấy như thế nào lúc vãng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, ai đến nghinh tiếp bạn là A Di Đà Phật và Quan Âm Thế Chí, còn có chư đại Bồ Tát Thanh Văn đều đến đoán tiếp nghinh tiếp bạn. Thế nhưng điều kiện của vãng sanh không có nói đến nhất tâm bất loạn. Rất hay. Tại vì sao? Vì công phu đạt đến nhất tâm bất loạn, mỗi một người chúng ta không dễ gì làm nổi. Tâm bất điên đảo, tại vì sao? Vì bên trong bao gồm lúc sắp mạng chung một niệm đến mười niệm thì được vãng sanh. Lúc lâm chung một niệm đến mười niệm, đó là công phu vừa mới đạt đến thành viên. Ở phần trước đã có trình bày cho quý vị, như ông Châu Quảng Đại ở Washington DC, trước 3 ngày lúc sắp mạng chung mới nghe được pháp môn này. Ông ta nhờ vào cái gì mà được vãng sanh? Là nhờ tâm không điên đảo. Con người trong một đời, cái cửa ải quan trọng nhất là gì? Là lúc lâm chung mà trong tâm rất sáng suốt, rất tỉnh táo. Điều này rất quan trọng. Nếu như lúc lâm chung mà còn mê hoặc điên đảo, trong tâm không tỉnh táo, chúng ta thường gọi là hôn mê, thậm chí không còn nhận biết thân nhân quyến thuộc. Lúc thân nhân quyến thuộc đến bệnh viện thăm họ, họ mở mắt nhìn hỏi các người là ai, thì cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Người như vậy rất khó vãng sanh. Không những khó vãng sanh, với cái tình trạng như vậy, Phần nhiều là bị nghiệp lực kéo dẫn đi. Nghiệp lực kéo dẫn đi là xem hành nghiệp một đời của bạn. Bạn tạo thiện nghiệp thì sanh vào nhân đạo hay thiên đạo. Nếu bạn tạo ác nghiệp thì đọa vào tam ác đạo. Thế nhưng bạn nên biết, thiện nghiệp lúc lâm chung mà có phước báo thì trong tâm sáng suốt tỉnh táo. Cho nên lúc sắp mạng chung mà đầu óc rất sáng suốt tỉnh táo, không có một tí mê hoặc. Những người trong nhà từ lớn đến trẻ em, bà con bạn bè đều nhận biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Những người như vậy tuyệt đối không đọa vào tam đồ. Dù họ không có niệm Phật, không cầu vãng sanh, họ cũng sanh vào nhân đạo hay thiên đạo. Đó là có đại phước báo. Người Trung Quốc gọi là ngũ phước. Trong ngũ phước, điều sau cùng là chết được dễ, chết được rất sáng suốt, rất tỉnh táo, gọi là chết được dễ, đời sau dễ sanh. Bạn xem điều này có quan trọng hay không? Quan hệ đến đời sau của bạn. Người tu phước, thật tại mà nói, Tổ sư Đại Đức chỉ dạy cho chúng ta tu phước, không nên hưởng phước. Cái phước báo đó để đến lúc nào thì hưởng? Để đến lúc lâm chung thì hưởng. Lúc sắp mạng chung không có bệnh khổ, tự biết ngày ra đi, rất là rõ ràng. Niệm Phật, Phật đến tiếp dẫn. Đây là phước báo đệ nhất đẳng, không có phước báo nào lớn hơn phước báo này. Cho nên phước báo của một đời là cầu một điều này, những thứ khác đều không cần. Đó mới là người thật sự có trí huệ, người thật sự thông minh.
Nếu bình thường bạn hưởng hết phước báo, lúc lâm chung không còn phước báo, thì mê hoặc điên đảo. Một đời của bạn đã tu đều trở thành có nghi vấn. Có nghĩa là cổ nhân thường nói, đến lúc sắp mạng chung, bạn đã tu cái công phu đó không được đắc lực, tức là cái hiện tượng này. Cho nên chỗ này nói tâm không điên đảo, câu này rất quan trọng, là chúng ta nhất định phải cầu. Làm thế nào mới có thể cầu được tâm không điên đảo? Thì phải có phước báo. Tâm địa phải thuần tịnh, thuần thiện. Tuy nhiên, chữ thuần thì chúng ta làm không nổi, nhưng chúng ta phải làm đến thanh tịnh, hiền lương. Tâm thiện, tư tưởng thiện, hành thiện, tức nghĩa là trong đời này chịu thiệt thòi, chịu nhường nhịn, có thể nhẫn nhục với người không tranh, với sự không cầu, thân tâm sống được an ổn, đó tức là phước báo. Sống một cuộc đời rất bình thản, được sao hay vậy? Nếu như càng có phước báo lớn, thì nên bố thí cúng dường cho chúng sanh khổ nạn. Đến lúc sắp mạng chung thì cái phước báo này, tức là tâm không điên đảo, cái phước báo này sẽ hiện ra. Cho nên trong một đời luôn luôn nghĩ đến người khác, không thể tự tư tự lợi. Nếu là tự tư tự lợi thì lúc sắp mạng chung e sợ sẽ điên đảo, sẽ mê hoặc. Bất luận tu pháp môn nào, dũng công như thế nào, đến lúc lâm chung mà mê hoặc thì hỏng hết. Dù có trợ niệm cũng không còn cách nào. Cho nên thương yêu và cảm ơn, cái ý niệm này lúc bình thường phải nuôi thành, thời thời khắc khắc dùng thiện ý, thiện tâm để đối xử với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, sẽ được sự phản ứng đều là rất tốt đẹp. Cho nên phải hóa kẻ địch thành bằng hữu, hóa quán thù thành thân thuộc. Tại sao không làm? Tiếp theo một đoạn trong kinh nói, Xá Lợi Phất: ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, dược hữu chúng sanh, văn thiết văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sanh bị quốc độ. Ngã là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình thấy được sự lợi ích này. Là sự lợi ích gì? Đó là tâm không điên đảo, liền được vãng sanh. Lúc sắp mạng chung, thánh chúng tiếp dẫn. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình đã thấy được sự lợi ích thù thắng này. Bạn xem, Đức Phật của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới quá tốt, chư Bồ Tát cũng quá tốt, không có một tí bộ dạng hách dịch. Ở thế gian này của chúng ta, những người làm quan lớn và quyền quý, bạn muốn gặp họ cũng gặp không được. Nhưng ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, chư Phật Như Lai và chư Đại Bồ Tát, bạn mỗi ngày cũng gặp được. Cùng với Quan Âm Thế Chí nắm tay đồng hành, tay nắm tay cùng nhau đi dạo, nói chuyện với nhau. Hai vị đại sĩ đó là hai bên tả hữu của A Di Đà Phật. Sau khi bạn đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, luôn luôn không rời các ngài. Còn hiện nay ở thế gian này của chúng ta thì không được như vậy. Bạn là học sinh, học trong trường học, mỗi ngày bạn có gặp được ông hiệu trưởng hay không? Mỗi ngày bạn có được thân cận những vị giáo sư đó hay không? Không dễ dàng. Đặc biệt là ông hiệu trưởng có rất nhiều học sinh. Từ lúc vào nhà trường, mãi cho đến tốt nghiệp cũng chỉ thấy được 2-3 lần, và lại khoảng cách thấy rất xa. Muốn cùng với ông hiệu trưởng nói vài câu cũng rất khó. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí, những bậc chư thượng thiện nhân này, đích thân đến tiếp dẫn bạn. Thích Ca Mâu Ni Phật thấy được sự lợi ích này. Trong sự lợi ích này có một điều quan trọng là hoành siêu ngũ trược, trung thời vô đảo, tức là lúc sắp mạng chung, tâm không điên đảo, ra khỏi ngũ trược. Ngũ trược tức là ta bà thế giới, tức là chúng tôi thường gọi là tam giới lục đạo. Lúc lâm chung thì ý thức thứ sáu đã hôn mê, thức thứ tám tạp khí loạn phát, gọi là loạn tâm vị. Đây là cái tướng điên đảo. Vì sao lúc sắp mạng chung lại điên đảo? Vì con người lúc lâm chung, theo trong kinh điển của Pháp Tướng Tông mà nói, A Lại Gia Thức tức là thức thứ tám, gọi là đến trước đi sau làm chúa công. Lúc đến đầu thai là nó đến trước. Thai nhi hoàn toàn đã thành hình thì nó ra khỏi bào thai, nó ra đời thì tám thức đều có đầy đủ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cả thể đều có đủ. Khi vừa đến đầu thai thì chưa có đủ, chỉ có thức thứ tám. Thức thứ tám gọi là thần thức, nó đến đầu thai. Lúc con người đã chết, bảy cái thức trước dần dần cả thể đều không khởi tác dụng, tất cả hình như không còn nữa, nhưng thức thứ tám vẫn còn. Thức thứ tám là đi sau cùng. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng con người sau khi đứt hơi, đến lúc nào thì thức thứ tám lìa khỏi là khoảng chừng 8 tiếng đồng hồ. Sau khi đứt hơi 8 tiếng đồng hồ thì thức thứ tám mới rời khỏi. Lúc đó thân thể của họ mới thật sự không còn tri giác. 8 tiếng đồng hồ sau, nhưng 8 tiếng đồng hồ là đa số. Còn có thiểu số là họ đối với thân thể vẫn còn rất tham ái, không chịu xả bỏ, thì có lẽ là 12 tiếng hoặc là 14 tiếng đồng hồ nó mới lìa khỏi, là rất ít. Đó là cực thiểu số. Cũng có trường hợp A Lại Gia Thức rất nhiều ngày không chịu lìa khỏi thân thể, thì chúng ta gọi là ma giữ sắc, nó không lìa khỏi cái thân này. Đây tức là sự chấp trước quá mức, ngã chấp quá nặng, loạn tâm vị làm chướng ngại vãng sanh. Ở chỗ này chúng ta biết rõ trọng yếu của nhất tâm hệ niệm, tinh sâu không nghi. Nhất tâm hệ niệm, đây là bí quyết tu hồng tu hành của chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc lâm chung tâm không điên đảo, rất sáng suốt, rất tỉnh táo, vì Phật thấy được rất rõ ràng, nên khuyên nhủ chúng ta phải nên phát nguyện, nguyện sanh cõi Cực Lạc. Điều này quan trọng hơn hết.